đầu tiên thì Trương Hiếu từng nói là người tu tịnh độ là phải cần thời giờ nhiều lắm, cũng như là 10 năm trước Trương Hiếu giảng là niệm Phật phải nhớ Phật, thì những người mới tu không cách nào làm được, không biết làm sao mà nhớ được. Đó. Nhưng mà chừng 5 năm 10 năm sau thì cái người đó đều nói là bây giờ nhớ được rồi, mừng lắm, nhưng mà lâu lắm mới nhớ được lần. Có đúng không quý vị? Khó lắm, tại vì mình luôn hỏi đến lâu quá rồi mình cũng quên đây được, mình nhớ cái chỗ khác nếu không được. Thì những cái ví dụ như vậy, các vị cứ nói phải thấy qua mới nhớ được, có thấy đâu mình nhớ, khó lắm. Thì như Trương Hiếu nói, ví dụ Trương Hiếu mua một cái nhà ở chỗ gần Trương Hiếu đó, rồi cho các vị ngày mai xuống nhận nhà, thì khi mà mình nghe đó, thì cả cái nhà nó cái mái ngói như thế này, cái cửa như thế này, cái hàng rào như thế này, thì mình liền nhớ cái nhà là được, mình chưa thấy mà. Mình có thể nhớ cái mình chưa thấy được, khi mà người ta giới thiệu cho mình, mà cái người giới thiệu rất ấn tượng. Mình có thể mơ ước cái nhà tôi chưa thấy, nhưng mà nghe thấy tả như vậy đó. Mình sao ngày mai mình tới mình gặp, nhưng mà khi mình gặp thật thì sẽ khác. Sẽ khác như là cái lời giới thiệu nhiều lắm, nhưng mà trong tâm mình có cái nhà đó. Có nghĩa là mình có thể chưa thấy Phật được đâu mà có thể nhớ được qua kinh. Cho nên là ơn bóc thế giới Tây Phương đó, không cần phải thấy qua đâu, cũng như là nhớ Đức Phật cũng không cần phải thấy ngày qua đâu. Do Phật Bổn Sư giới thiệu về Phật đó, cái thế giới đó, giống như vậy đó. Mình thích quá thì mình nhớ, có nghĩa là nhớ cái chưa từng thấy qua. Chứ nhiều người có nói không thấy thì nhớ không nổi. Cho nên là chủ yếu tìm mọi cách để giải thích hoài không được. Thì giờ cái ví dụ này thì dễ, thì có thể biết là mình có thể nhớ được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ở đây ai muốn vãng sanh phải không? Không có người nào không muốn phải không? Ở đây khổ quá, thế giới này khổ quá, mà mình dính chặt nó quá, không cách nào gỡ được. Nó đi vào lòng người sâu quá, mình luôn hồi nhiều kiếp quá rồi. Người vãng sanh á, là trong tâm á, không có nhớ ở đây, là cái ý niệm á, cái tâm ở trong lòng của họ đó, thì nói vậy nha, mình nghĩ tới cái gì thì nó có hạt giống đi đầu thai cái đó. Mình to, mình nghĩ, mình tham, mình giận, mình buồn, mình vui, tất cả những thứ đó đều là những từ để đi tới đây, không có nào đi tới phương được hết á. Tất cả cái đó là cái việc làm mỗi ngày của mình, thì làm sao mình có thể thoát ra được, tại vì mình dính chặt cái đó. Còn người bản thân đó là hiểu được cái đạo lý đó, cho nên là sửa cái tâm bên trong nó nhớ thế giới đó rất khó, mà phải nhớ luôn luôn kìa, chứ mà sáng nhớ một chút là tưởng là được, không được đâu. Mà muốn cái tâm này bỏ đi hết mà nhớ chỗ khác, phải là tinh sâu lắm, phải là nghe giảng lâu năm lắm, mà mỗi lần nhớ là mỗi lần thanh tịnh, phải nếm cái mùi vị giải thoát ở trong đó thì ham lắm. Cho nên là ham muốn thì giải thoát, thì từ từ đó là như chúng nó nói là mình học là 5, 7 năm, 10 năm nó thâm nhập vào trong tâm mình rồi, những cái lời dạy rồi từ từ mình học, đến lúc rồi mình nhớ, mình tha thiết, là mình từ từ mình sẽ xa rời đây được. Cũng như người nào cũng nhớ cái nhà của mình hơn, nếu như mình đi ở đây mình cũng có một chút về nhà, tại vì nhà của mình, đi đâu mình đi du lịch hay mình đi đâu, bất cứ đi đâu mình đều nhớ cái nhà của mình. Mình đi làm cũng vậy, mình mong hết giờ đi về, tại cái đó là cái nhà của mình. Mà khi mình có nhà rồi thì không muốn đi đâu hết, hên khổ hơn. Mình có nhà rồi thì đâu muốn đi Tây Phương nữa, tại mình đủ mất rồi, mình yên ổn rồi. Cho nên là người bản sanh đó là xem Tây Phương là nhà, tôi chưa về nhà tôi được. Tôi nhớ đó, ở đây không phải là nhà, ở đây là tạm thời vậy thôi. Thì người đó nhà đi thì nhớ nhà của họ, ở chỗ Phật, cho nên là nhà. Bởi vì ở trong tâm họ khác, cái người bản sanh họ khác với mình, tại vì họ chuẩn bị nhiều thứ vậy đó, họ không có muốn ở đây, mà nhà ở đây không muốn về, ở đây là vậy thôi, người nhà thật sự chưa về được, cho nên là ngày ngày cứ mong mỏi về, mà mong biết cảm ơn trời giao, Phật gia trì thân tâm an lạc, để những khi mình nhớ Phật hết, tự nhiên ổn, không sợ nữa, nhớ Phật rất đi nhiều, khó nhớ lắm, tại vì không có quay, nhớ cái người mình ghét hay là người mình thương mình dễ lắm, mình nhớ chứ không ra được, mà Phật nhớ hoài cũng được, cho nên là phải tu rút rồi nghe giảng, thế chừng nhớ Phật luôn luôn rồi, là từ từ thoát ra, tại vì mình không có đem cái tâm để trong đây nữa thì mới đi chỗ khác được. Cũng như là cái người ở trong thế giới của Phật vị sư chúng tôi vậy, muốn rời khỏi thế giới đó mà đi qua Sa Đà đó là phải không có nhắc tới thế giới Phật vị sư mà ngày ngày đều nhớ Sa Đà, nhớ hoài phải độ thành người. Cũng như vậy, người ở đây mà muốn đi về thế giới của Phật cũng phải nhớ thế giới đó hoài, mà từ từ không nhớ đây nữa, mà thế giới của Phật càng nhớ nó càng thanh tịnh, nó không phải như vậy nữa. Ở đây nhớ rất là buồn, lo lắm, khổ lắm, đủ thứ chứa hết á. Như tôi nói là làm người là phước báo nhất để tu giải thoát, nhưng mà người phải lo ăn ở là nhớ là nhớ. Ngày tôi vẫn còn thêm cái ngủ được rồi, ngày kể mình nghe cái thương, vừa ngủ vừa ăn vừa mệt vừa ở hết 2-3 tu được có 8 tiếng, phải tranh thủ lắm thì có thể tu được 2 tiếng là tu được ở đó. Còn không biết tại vì mấy cái đó nó là khó chịu nhờ, bởi vì ở thế giới ta là khổ quá, muốn tu rồi nó chứa đủ hết, cho nên là phải nhiều làm ra là sám hối, phóng sanh, là chuyện từng đi tha thứ, khoan dung, học nhiều thứ lắm để nó đỡ cái duyên cho ta. Từ từ buông xả, buông xả thì như chú Hiếu nói là giống như mình ra chánh điện ngồi một tiếng thì mình nói là một tiếng không nhớ nè, một tiếng học sau đó thì cũng nghĩ gì nghĩ, thì cho nó một tiếng như vậy thì nó mới tu được. Còn nếu mà mình không có dự định á thì nó ngồi nó lung tung, nó lo này nó lo kia, tại vì mình không có dự định cái tâm, phải buông xả một tiếng. Khi mà quen là buông xả 2 tiếng, khi mà quen là buông xả nửa ngày, buông xả một tuần cũng vậy, không nghĩ nữa. Thì đó, một thêm nữa là niệm Phật. Là tại sao mà nó cứ suy nghĩ nó không có ngừng được cái tâm? Thì tại vì mình không có biết cách. Cái cách của họ là mắt tai mũi gì phải đóng lại hết mới niệm được. Đó là nhiếp trầm sao khăn. Nếu như mình muốn niệm tiếng Phật được tốt, phải kiếm chỗ nào ngồi nhắm mắt định thần thì dễ lắm. Còn mở mắt mình nhìn á thì yếu rồi, rồi thấy người ta đi qua đi lại mất rồi, mất tiếng Phật rồi. Hoặc là có nhưng mà nó lung tung thiên ở trong nữa, tại các căn chúng ta không biết cách á. Bởi vì người ta thường ví dụ như là người ta muốn tu đó, người ta bắt cái ghế ngồi chánh điện, người ta nhắm mắt, ta tập trung, ta định thần, ta từ từ nghe tiếng Phật hiệu, nhắm mắt lại dễ, con mắt mở nghe, người ta nói chuyện với 2-3 câu mất hết tiếng Phật. Đó là cho nên là chúng ta mới thì phải tỉnh tọa, dù là tu giỏi rồi đó thì đứng lên đi cho nó mất không, xong đi nói chuyện cho nó mất không, mất hết khó lắm. Cho nên là chúng ta nhiều khi yếu quá rồi cứ tưởng mình giỏi, tôi lao vô chỗ ồn ào tôi tu được nhưng mà học được không, tu được nhưng mà không có chất lượng gì đâu, nó không phải như là người ta cẩn thận. Bởi vì mình sao cũng bị yếu đuối nhỏ bé, nên lựa cái chỗ yên tĩnh chút ngồi. Cho nên chân giáo nói lập sách là coi người bản sanh là người ở một chỗ rất nhiều năm, đa số là như vậy, cứ ra học đường ngồi lên viên nhắm mắt là lên viên cứ điểm răm răm gì đó mà vẫn thành. Còn là năng sang lên sang rất khó, trừ ra là phải công phu giỏi lắm mới có thể đi năng sang được. Còn thường thường cứ giống như làm nơi cuộc đời không biết cái gì cả, cứ ngồi một chỗ cái tâm dân cái niệm cái duyên như là học vậy đó mà thanh tịnh, một năm, hai năm, ba năm, mười năm mình nhìn lại cái người đó không được như vậy. Một hai năm đầu khác cũng liên duyên năm trăm và cũng phiền não, cũng giận hờn lắm, nhưng mà năm ba năm sau từ từ cái nhẹ thấm, từ từ bớt giận, bớt buồn, bớt lo, từ từ một lúc rồi biết trước hàng giờ. Tại vì ngồi ở đó có nghĩa là đã nhìn thấu rồi, còn chưa nhìn thấu ngồi cũng được, nó cứ làm cho mình lung tung hết vậy đó. Cho nên là sự trí tuệ phải nhìn thấu và gần các ngài, rồi làm sao khi mà tiếp hiện mà niệm lên á thì mấy cái năng xăng bên trong nó phải ngừng hết được. Nếu nó không ngừng hết á thì nó đánh mình chăng chân, không ngồi với nó được đâu. Phải niệm rất thông minh, phải chân thành, nói chung là phải dùng rất là nhiều công sức cố gắng thì mới thắng được nó. Làm sao mà cho nó ngủ hết vậy, nó không có làm khổ mình nữa, cứ tiếp tục nó niệm hoài cho mình thì phải cố gắng, phải nhất tâm. Còn nếu mà không có biết cách đó, cứ mở mắt gọi là cái xem điện thoại, cứ nói chuyện mà đòi tu 10 năm cũng vậy, nó cứ lung tung ở trong đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa các vị, theo chương trình thì chỉ tới một tiếng rồi, nói chuyện một tiếng rưỡi rồi. Thì thường thì Chương Hiếu nói chuyện nhiều lắm là 45 phút rồi, không có nói hơn hết lắm. Thì cũng như Chương Hiếu nói lại là mình ở đây nhưng mà mình muốn đi về nhà của mình. Nhà của mình là chỗ của Phật đó. Còn cái thân ở đây không phải, thân ở đây tạm thời, thân ở bên chỗ Phật mới là thân của mình. Mình muốn cái thân đó, cái thân này tạm thời, cho nên không có quyến luyến cái gì, tại vì nó là tạm cho mình cái chục năm của tu thôi. Cái thân của mình là thân Phật Di Đà ở trong hoa sen thì đó là thân của mình. Còn nhà ở đây á cũng tạm thời một thời gian thôi, rồi khi mình chết á là người khác, không phải của mình nữa, rồi nó sẽ tan của ai nữa. Còn nhà của Tây Phương đó là nhà của mình, rồi ở đây mình ở đó, nhưng mà khi mình chết đi đầu thai cũng chẳng phải nhà của mình. Còn bên kia không có đi đầu thai mới là nhà của mình, nhà của mình là không ai đuổi mình đi được, vĩnh viễn là của mình. Còn ở đây mấy chục năm mình đuổi mình đi, không phải nhà của mình. Cho nên là nhận xét rất rõ ràng, chỗ này cũng như là bị giam ở trong tù vậy. Tuy là nó có màu xanh màu đỏ, nó rất hấp dẫn, nhưng mà nó rất là nguy hiểm đó. Nó không phải nhà của ông đâu, chỗ này chỗ hành hạ ông đó. Nó chờ ở phát tâm nhiều chút, ông làm hát đi, nó hành hạ ông. Nó ác lắm đó, nó phải ba hát đạt. Cho nên cứ chuẩn bị trong nội tâm là nhà tôi là ở đâu, cảnh giới nào, rồi nhắm cho mình tiếp tục hiệu niệm. Rồi làm sao ở trong tim chỉ có thế giới đó thôi, cái đó là bí quyết. Bí quyết là trời ngày đêm đều không có rời đó, thì làm sao mà không cảm ứng đạo giao được, làm sao mà bỏ mình được. Chỉ là mình không có nhớ thế giới đó nhiều, mình nhớ ở đây, mình lo ở đây, mình cho đây là nhà, đây là những chuyện quan trọng ở đây, thành ra mình rớt hết. Còn người ta thì ở đây vì duyên thôi, không phải là chỗ ở lâu, giống như ở cạnh này vậy đó, là từ từ cái đi thôi. Cho nên ta chuẩn bị ở trước ngày đêm buông xả niệm Phật, tâm thanh tịnh, bỏ thế giới này chút đi sẽ thấy vui hơn, buông xả một chút sẽ thấy đỡ khổ hơn, bớt lo một chút sẽ thấy vui hơn vậy đó. Nhưng mà chúng ta bớt lo nhưng mà phước báo vẫn còn đó, mình có phước thì sẽ được rồi. Còn nếu mình lo mà mình không có phước á, chịu khổ à, chịu thiếu thốn một thứ, tại vì phước mình không có. Người có phước không có lo đâu, đúng không các bạn? Người có phước tự nhiên nó đâu nó tới. Còn người vô phước là rất thông minh, mình không có thể kiếm được cái gì cả. Nhiều khi có rồi diễn cách hết à, tại phước không có thì dưỡng được. Cũng như ngày hôm qua nói, nếu như mà mình không có ăn đức là ông bà cha mẹ để có phước cho mình đó thì đừng học cao. Ngày hôm nay nói mình nghe thì ra hồi xưa mình cũng có nghe là ông bà cha mẹ để đức cho con, mình nghe mình mơ màng lắm. Nhưng mà khi nghe người nói biết rất là thật, ông bà cha mẹ có đức á thì con cháu nó mới giữ được công nhân, nó làm bác sĩ kỹ sư làm những cái chức vụ lớn không sao, còn khi mà không có đủ năng lực hết thì người ta phá nát từ thầy đó. Cho nên là cha mẹ ông bà đều phải rất là tích đức để cho con cháu làm thiện không gì đó thì con cháu nó còn mấy nó khó lắm, là cái đức khi nó tích tụ lại. Cũng vậy, người sống ở đây mấy chục năm nếu mình nhìn thấu đó thì tha thứ từ bi không giận, hoặc là giận chút thôi rồi cứ giúp nhau hạnh sanh, không đố kỵ chúng mình. Nhưng mà sống lâu lắm rồi mình nhìn thấy thì sẽ vui, đã không có kẻ thù nữa. Thế nhưng mình nhìn cái người nào làm quá nhiều giận, nhưng mà mình nhìn họ họ cũng đáng thương, họ nhiều cái khổ lắm mới đi vào, họ có nhiều cái trắc trở lắm, ba cái món ăn là ở đó liên đáo hết rồi. Cho nên mình nhìn mọi thứ rồi mình tha thứ đi, họ vậy đó. Cũng như cái hiếu từ thức khác là hiếu chê thích lắm, mà kiếp này thì không có tu một tông đâu, kiếp này mình thì còn đi làm thôi. Thì cho hiếu nói thêm các ngày hiếu chê đó giống như một ngày tu một cái đề tài, ví dụ như hôm nay tu tất cả mọi người là mẹ của tôi, tu vậy đó, con kiến con gà con vịt mẹ của mình hết, làm sao mà mở hết tâm thương thu hết chúng sanh vậy đó, buổi sáng buổi chiều tối qua ngày mai phải làm sao cứu độ hết những người này, có ý niệm giữ vậy, tu một dòng vậy, tu năm ba năm lòng từ bi nó càng ngập hết vậy. Thì khi mà lòng từ bi nó càng ngập hết lại không giận không buồn, lại mình được an lạc, mình thương người ta, nhưng mà người ta có được gì đâu mà mình được hết trơn, mình thương một trong tâm thôi mà. Nhưng mà trong lòng mình nó phá hết gì nào, thế mà khi mà phát huy mạnh quá thì não thiên ta đó trí tuệ phát thành là thì tương đương học vật là rất học để cái tâm của họ không có bị rối bên trong, mà dùng từ bi đó xong rồi dùng trí tuệ để học và cởi mở. Cho nên là chúng ta gần các hè, chúng ta gần Phật pháp lợi ích và vô vi, còn nếu cũng gần cứ giận cứ buồn hoài khổ lắm, không có tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta cũng quen số người. Thì đây là lời giảng của em, thưa quý vị. 60 tuổi, 60 tuổi là thọ đó, tuổi thọ rồi đó. Ở các bác ở đây là lớn lắm rồi, là nhiều lắm rồi. Cách ngày cho trẻ không cho giống như là phai duyên đâu. Nếu mà tổ sư lập là không cho phai duyên nữa đâu. Phải còn một chỗ đi, phải niệm Phật đi, buông xả đi. 60 tuổi thì không còn ở đây lâu đâu, mà ở đây thì gọi là khách. Ở chỉ có nói là nhà của tôi là chỗ Phật, tôi về với Phật chứ không phải là nhà. Nếu mà niềm tin sâu xa thì cảm ứng ở đây là khách. 60 tuổi thì làm khách không còn mấy ngày nữa đâu, ở trong cõi đời này không có lâu nữa đâu. Cho nên hãy giác ngộ cho mau đi, dành hết thời giờ, đem hết tâm rồi ôm thế giới nó vào lòng, nhớ tưởng Phật, nhớ nhà mình đi, giống như ở tù mà mong ra khỏi vậy đó. Em hết tâm để mà niệm rồi nhớ rồi nghe tên Phật, rồi nhớ rất tha thiết như là lửa cháy trên đầu vậy đó. Có nghĩa là lửa cháy trên đầu rồi thì đói cũng không quan trọng nữa rồi, phải cuốn cái lửa này trước. Cho nên là tâm là cuốn cái này ở mình, cuốn cho cái này đi đầu thai đó. Làm sao mà cái kiếp này được đi đầu thai rồi chấm dứt hết khổ, không khổ nữa, không muốn khổ nữa, là nhớ Phật vào lòng đó, thì niềm vui là chưa bản thân nữa là thấy vui đó, tại vì Phật vào lòng như vậy đó. Cũng như mình nhớ cái người mình ghét á thì là liền giận, nó thành ra liền vậy đó, cái tâm nó ghê lắm. Mình nhớ một cái gì đó liền thành ra làm cho mình khổ, mà khi mình nhớ Phật á thì nó thành ra hết giải thoát. Là tôi rất gần ngày thì tự nhiên tôi thanh tịnh, bởi vì cái tâm này nhớ một pháp nào đó đều sanh ra một cái cảm thọ. Mà nếu chúng ta không có học á, cho nó nhớ lung tung thì mình khổ như vậy rồi. Cho nó nhớ lung tung nó thành đủ thứ á. Còn nếu mà biết cách á, cho nó nhớ Phật á thì nó thành sao vậy thôi. 60 tuổi thì phải niệm Phật, giống như là lửa cháy trên đầu vậy đó. Như vậy đó thì đem hết tâm thần, tinh thần, thể lực, ba mươi thứ được tập trung để mà tu hành. Như Chư Hiếu nói, người bản sanh đó, khi về già thì ngồi cái ghế nằm trước Phật, Phật cứ lẩm bẩm cái niệm, cứ ngày đêm cứ niệm, quên hết chuyện buồn rồi. Thì từ từ cảm ứng đạo gia, một ngày tiến bộ một chút, năm ba năm mình nhìn lại người đó thanh tịnh lắm, tại vì họ kiên trì. Còn nếu mà niệm một tháng ba tháng là đứng dậy đi một vòng rồi mất hết, mất hết tiêu hết, đi một vòng thì não nó vô, nó ghi với trong đó, nó chừng niệm mấy tháng nó mới cởi ra được, lại đi một vòng nó ghi một đống vô nữa. Cho nên là phải ngồi lâu một chút cho nó tẩy rửa hết những cái đau khổ ngày xưa đi, rồi nhớ được Phật. Các vị nghe nhiều lắm rồi ha, không nghe nữa. Chị Hiếu nói trước là theo chương trình này, chiều nay thì là thầy Trân nói là cho các vị hỏi, nhưng mà chị Hiếu xin thưa trước thôi, hỏi thì rộng quá, có những cái sẽ không trả lời được đâu, thì cái nào không trả lời nổi thì để yên đó thôi, hoặc là có những câu hỏi thì đụng chạm nhiều quá cũng không trả lời được đâu. Phải hỏi là như vậy. Ngày xưa trước khi nói tôi có một bà già đó, bà nói mà nghĩ nhớ hoài, thầy á mới mốt đi giảng được cho người ta hỏi nha. Thì biết tại sao bà nói tổng thống hỏi thầy chết chứ đừng nói thầy. Tổng thống là bao nhiêu người hộ vệ đó, họ hỏi éo men cũng chết, lỡ là chết, tại vì cái lời nói ra thầy lấy làm được đâu. Đó là như vậy. Còn điều thứ hai á, điều thứ hai thì bà nói người tu hành như là những cái con chim nhạn mà buổi chiều bay về tổ gì đó, chỉ cần bữa nào mà sương mù nhiều quá nữa là nó kiếm hoài không ra tổ rồi, tại vì cái tổ nó dưới núi nó bay cao quá, ở trên nó vòng quần ở trở hoài rồi nó không biết chỗ nào rồi, tại vì nó sương mù. Cũng vậy, người xuất gia tu hành nếu không nhìn thấu cái cuộc đời này là giống sương mù vậy đó, thầy sẽ đi lạc đường. Là lúc đó mình còn nhỏ lắm, bà dạy rồi thầy sẽ đi lạc đường. Ở đây cái ông nó hỏi về ông quan là chúng con người tu giải thoát thì đương nhiên té gì cũng phải bỏ rồi, mà những cái lầm đó thì theo sức mà làm. Rồi đúng rồi, té gì cũng không làm, thì có nghĩa là hãy mà nghĩ cái gì cho người ta khổ thì không làm, ác là làm cho chúng sanh khổ. Hãy mà người ta rơi nước mắt, người ta đau lòng là mình ác đó, mình làm như thế là ác đó. Còn người ta hoan hỷ, người ta giải thoát, người ta gần Phật, thiện đó, thiện là phải coi tâm người ta, mình làm cái đó cái tổn thương như thế nào, hoặc là cái hạnh phúc như thế nào, tiêu chuẩn là nhìn trực tâm người ta. Nhiều khi cái thiện đó mà đạt rồi, ví dụ thì cứ nói ví dụ như ngày Hương Vân này nói là có cái ông hoàng tử sắp lên ngôi vua rồi, mà hồi đấy là ông thương cái loại chim đó lắm, ông thương cái loài đó lắm, ông thương nó quá, cho nên ông đi học cái phương pháp trị bệnh cho cái con vật đó. Thì khi mà ông gần đấng đang nghe vua đó, thì những cái vị quan đều phát cái loại chim đó làm gì thường hết, sẽ đi theo mà sống rửa chẳng là quen luôn gì đó, cảm thương không lắm thì bắt lại làm là quen liền gì đi sống rửa. Thì tới một thời gian đó, lấy con chim đó chết rất nhiều, đau khổ mè chim mè tay hết vậy. Thì ngài Lưu Vân nói ông ta là thương nó, lại trị bệnh cho nó, nhưng mà sợ quá thù hận nhất của nó là kẻ thù nhất của nó là ông ta. Thấy không, cái thiện nhân là cái bãi ghê không? Ông ta là thiện, rất thương, phải muốn trị bệnh để cứu nó, thấy nó hết bệnh nên mừng, hai đứa gái thì thương, nhưng mà là quán thù số 1 và quán nhà cái chủ số 1 thôi. Vì ông đó mà chúng tôi mới đi, nhưng mà khổ tới như thế này, vì ông đó giật thương chúng tôi mới chết đó. Cho nên là cái thiện đó thấy là thiện, nhưng mà rất là bất thiện. Cho nên nhiều khi mình, cái tâm mình tốt, mà phải coi quả báo của nó. Rồi cái quả báo này là để chúng sanh đang làm không? Cái quả báo của nó như thế nào? Đó, thì coi như thế. Thì chuyện gì cũng phải làm, là lúc nào cũng rất là trân quý cái tâm của mọi người. Không dám cho là buồn, rất là để ý. Và khi mà làm cho ai buồn, rất là ân hận, rất là sám hối lắm vậy đó. Hát, bỏ hết, thiện thì lúc nào cũng nghĩ nhẹ ra trong lòng, chuẩn bị như vậy. Là mình đi ra thế gian không có kẻ thù. Ví dụ người ta ghét mình, thì tại vì quả báo của mình là mình là tạo ác nghiệp nhiều quá. Chẳng phải người đó là kẻ thù, mà tại mình nào khổ nhiều quá, và cái nghiệp nó tới, nó khảo đời mình. Đừng nói chi khi mình giết mũi nhiều quá, và như đó thôi cũng hành hạ mình rồi. Rồi, ngoài cái việc làm lành, thì giết ác ra đó, thì mỗi ngày phải lên cái điện lên như thời. Đó, phải lập ra. Người bản thân ở trong đó lâu lắm. Còn nhiều khi ngồi một cái 4-5 tiếng đồng hồ. Bây giờ ai cũng hay gì đó. Phải vô chánh điện. Ba cái tâm quá khứ hiện tại hiện nay đừng cho lan lái. Có nghĩa là đã. Có nghĩa là đã ngồi niệm Phật, đừng cho nó nghĩ lung tung. Phải khống chế nó. Phải nhớ Đức Phật, phải niệm tập, đừng cho nó nghĩ cái gì nữa. Bao nhiêu cái nghĩ á, thì nói với nó, đợi một chút tôi ra khỏi chánh điện đã, cho tôi nghĩ. Giống như đừng có tra tấn tôi, đừng có hành hạ tôi một tiếng được không, giống như vậy. Nên nghĩ nó là 3 tiếng, không nghĩ được. Loan loáng những cái tâm lăng xăng đó, phải trừ hết. Nhưng mà cái ông này, ông hỏi ngài, cái đó là điều đúng mà con làm hoài trừ không có nổi. Con tu mà nó cứng rồi nó suy nghĩ. Tại vì cái nghiệp con nó nặng, trừ không có nổi, không biết bản thân được không? Trời ơi vậy. Thế nên là lành là việc lành thì làm hết rồi. Nhưng mà làm lành thì nó vui. Đó là đạo lý như vậy á. Giống như mình bị thiệt thòi vậy đó. Nhưng mà tâm mình vui lắm. Làm ác thì giống như được lợi nhưng mà rất khổ. Tại vì sống là sống nội tâm, sống nội trái tim. Bỏ lương cân thì biết làm rất tốt. Nên là mình vui hoài vậy á. Rồi làm khổ, làm người ta khổ, mình rất khổ. Nhưng mà làm xong rồi lại có công khóa. Nhưng mà công khóa thì là suy nghĩ nhiều quá để biết có bản thân không. Thì ngài dạy đó, ngài nói khi mà niệm Phật á, đừng có để nó lăng xăng như vậy. Lăng xăng như vậy thì nó chấp lung tung làm sao cũng nghe biết Phật. Thì cái ngài đặc trưng của mình nó cũng lăng xăng vậy đó. Làm sao Phật đó không được. Ông không có luyện Phật để mà cho ngài tới tiếp dẫn không sao. Thì muốn ngài tới á, nhớ ngài không rồi. Nhớ cái khác vô ngài tới không được. Nếu mà các căn tâm tư mình nó nhiếp lại đó thì như vậy thì nó điện được. Có nghĩa khi nó nói con mắt á đừng có mở to quá, lỗ tai đừng có nghe cái gì nữa, ai nói cái gì cũng không muốn nghe được, vậy định tâm lại thì nó mới điện được. Còn mà mở chào cháo này là lỗ tai cứ khánh ngốn con người ta nói cái gì không tu được. Còn bản thân á không phải là ông nói là cái tâm đang đoán đó bản thân hay không, bản thân là ông cũng muốn về với Phật hay không. Ông có thật sự coi đó là nhà không? Đó là bản thân, là do tính nguyện của ông. Cái tim của ông đã nhìn nhận đây là nhà, đây là Phật. Chỗ đó là chỗ con muốn về. Ngày đêm khao khát chỗ đó, cái đó là bản thân. Còn cái tiếng Phật của ông đó là để chiếc ông xe là ông xe lâu đẹp hay là xấu cao là thật, là do cái vọng tưởng đó, nó chen cho bao nhiêu phần. Còn cái tâm của ông là quý chính, cũng như người ở trong tù đó, một lòng muốn ra khỏi tù 100% rồi. Thì người ta nói dù cho hành hạ người đó, bắt người đó làm việc mấy cũng ra khỏi tù. Còn người bản sanh á, hơi bận một chút thôi, không nhớ Phật được, bận quá đó, hát đó. Người ở trong tù hành hạ mấy cũng muốn ra khỏi tù. Người trong xa bà đó, hơi bận một chút không muốn ra được. Đó là bởi vì chúng ta biến mà như vậy đó, là cái lòng muốn ra khỏi thế giới này yếu quá. Nếu mà cái tâm mà muốn thoát đi cái thế giới này mạnh á, thì làm gì làm cũng không quên được. Cũng muốn ra khỏi thế giới này mạnh mẽ. Cũng như là con không có gặp cái gì nào, con không yên tâm, con không có chấp nhận được, con phải ý kiến này. Thì nói thêm một lớp nữa, ý kiến này trước khi con chết thì đó là tình bạn con chết rồi mới kiến không kịp đâu. Nhưng mà tình không nó phải còn sống mà thấy Phật mới được. Chết rồi là quy. Chết rồi thì mới chết là đi rồi. Phải còn sống mà ngày nói là một ngày nữa, ba ngày nữa, ta đó có con. Phải thấy gì đó. Rồi câu thứ hai ông hỏi là ở trong kinh nói án chẳng nặng, chẳng sanh xa bà. Thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ con cháu nó đầy hết trơn. Sao bỏ nổi. Muốn tu lắm, muốn bản thân lắm rồi sao mà biết tình với nó đây. Hiểu biết như vậy thì hay là quên bản cái tình cảm này đi. Nhưng mà chế ngự không nổi. Bây giờ sao đây hỏi ngài vậy. Cái ông này rất muốn bản thân nhưng mà nó kẹt luôn cung với trong lòng. Thì ngài nói thương con cháu không có hại gì cái bản thân đâu. Không cần phải bỏ nó nói gì đâu. Ông chỉ cần sao đó mà dạy chúng nó bỏ hát đặt thành niệm Phật. Nếu nó chịu niệm Phật á, nó là bạn thanh tịnh của ông rồi. Thì con cháu đã thanh hết rồi, còn gì chứ ngại. Cho nên thương nó, dạy cho nó tu. Thì nó sẽ là bạn thanh tịnh của mình. Chỉ sợ dạy không nổi nó đó. Tại vì mình không đủ làm gương. Mình tu siêu giỏi thì dạy không được. Cho nên là mình sẽ thanh tịnh. Đại khái là tình thương ở thế gian không có trọn vẹn nữa thanh. Chỉ là biến tình thương nó thành cái bạn thanh tịnh, chính trợ trong. Thương nhau giúp nhau, một lòng giúp nhau đi về với Phật. Bằng mọi cách. Phải giúp hết sức để đi về với Phật. Thì thành ra là bạn thân. Đó là tịnh tâm. Còn thiền môn thì không có được. Thiền môn thì phải cắt hết. Không có bạn không tịnh gì hết. Thì bạn không được. Còn tịnh tâm đó, đây là tổ sư dạy. Cái gì dễ tu quá. Dạy cho tụi nó đừng sát sanh nữa. Hãy tin thế giới của Phật. Tin rất sâu xa. Hãy mà nghĩ cái ngày thì rất an lạc. Cũng như là người đi trên biển á, mà nghĩ tới quán xe Bồ Tát thì không sợ. Nếu mà nghĩ được rồi thì không sợ đâu. Chắc chắn là Bồ Tát sẽ sợ. Cũng vậy thì tôi hiểu thêm. Người đi trên biển mà không biết Bồ Tát quán xe ăn á, thì tôi nên đi. Không nên đâu, nguy hiểm. Hãy phải biết Bồ Tát rồi, đi thì mới được. Người sống trong cái xa bà này, không biết cái gì là, không được đâu. Không thể đây sống được đâu. Nguy hiểm. Ở đây phải biết Phật Di Đà. Thì chỉ nói thêm Bồ Tát Quan Thế Âm á, linh thiêng lắm. Mình bị nạn, rồi là mình bị bệnh, mình nhẹ một chút là mình thấy khác rồi đó. Nó thay đổi hết trơn vậy đó. Giống như là mình đau quá mình ngủ được, mình nhẹ một hồi mình ngủ đó. Bồ Tát linh thiêng. Linh thiêng không thể tưởng tượng. Nhưng mà cứu mình cái chỗ đó thôi. Xong rồi, khi mình khỏe đó, ngày đi có tiêu rồi. Mình lại chịu ở đây để tặng Phật ở trong chỗ này. Còn Đức Di Đà đó, một khi mà cứu mình rồi đem về chỗ nước ở luôn. Thế là cái ân đức lớn tới như vậy. Một khi tôi đã cứu ông là vĩnh viễn luôn, không có cho ông khổ nữa. Còn Đức Quán Âm là không khổ thì kêu thì tới. Nhưng mà kêu hết rồi lại đi. Bởi vì bây giờ Bồ Tát Quán Âm cũng là tiếp dẫn đó. Bởi vì là quan trọng nhất là cái này bản thân. Chứ bây giờ mà hết khổ tinh thần cũng không phải là cái ý các ngài đâu. Làm sao chúng ta về được ở thì nên mới không có khổ mà chảy nước mắt hoài vậy, không có lo nữa. Thì như chi nó nói người mà niệm Phật lâu rồi, nhớ Phật lâu rồi, tuy là ở đây nhưng mà tâm thường vui, tại vì nhớ ngài vui. Cũng như các vị mà tụng kinh tâm an lạc, giải thích là lời của Phật ở trong đó Phật không à, tụng kinh là Phật không à, Phật Bồ Tát không à. Ở trong đó vị này vị kia nói cái này, thành ra giống như mình ngồi gần cái này vậy. Cũng vậy á, tự một thời gian là thấy cho nó khỏe. Tại vì Phật không à, trong tâm mình Phật không à. Thì cũng như ngày xưa chúng nó ngồi nghe ngày đi mua xe về giảng. Ngày cứ kể chuyện với Bổn Sư. Rồi đó, nhỏ làm sao, sanh ra, rồi ra bốn cửa thành sao, đi tu làm sao. Rồi sao này về độ cho chúng sanh làm sao, cứ kể hoài. Thì ai nghe cũng nói, mấy cái này biết hết rồi, này kể hoài. Ai biết mà, ra bốn cửa thành, rồi đi bắn cung, đi thi, rồi đi cắt tóc, rồi khổ hành 6 năm, rồi ngồi dưới tóc Bồ Đề. Ai biết hết mà, thì kể hoài. Thì nghe nó nghe khác đi. Thì Ngài nói, không biết đâu. Khi mà nghe cái đó, thì ông gần cái bụng sân lắm. Thì tự nhiên không sẽ ăn lại. anh sẽ được gia trị. Có nghĩa là trong tâm ông đang nghĩ thế này, tự nhiên ông an lạc, tôi có cần phải khác gì mà cao siêu. Ông nghĩ tới hoặc là ông tự nhiên được vậy. Cho nên cái đó, tuy là cái bài đó nghe ai cũng biết, nhưng mà mỗi lần nghe ông liền mỗi lần nghe tình, tại vì ông nhớ nè. Cũng như vậy, chúng ta đọc kinh là đang ở với Phật liền thanh tịnh. Còn cái nghĩa sâu xa như đó là sao? Nhớ nhà liền thanh tịnh, liền vui. Cái pháp vô là sẵn như vậy, không hết gì có đâu xa trong tâm chúng ta. Còn nếu muốn khổ, cứ nhớ người ghét, liền khổ. Khổ hoài vậy. Nhớ người ghét, của người nhớ Phật thì vui hoài vậy. Nhưng mà phải tập luyện, phải nghe. Khi muốn nhớ Phật, không phải dạy phải có chút ăn lành. Còn không nói nhớ không được, rồi là phải tội mình nhiều quá. Phật đã tới rồi, nhớ không nổi. Cứ nhớ cái người ghét. Câu hỏi thứ ba là, cái ông đã hỏi là, muốn vãng sanh á, thì trong lúc ngủ phải tu được. Đó là lời của Phật Thanh. Thì làm sao con làm được? Con ngủ rồi, suy nghĩ lung tung, nhiều khi ngủ thấy ăn mặn không? Không nói gì. Thì nhớ Phật không được đâu. Ngủ là nó lung tung thiên hết, làm sao mà vậy, làm sao vãng sanh? Thì rất là ân hận, thật là hận lắm. Muốn ngủ để nhớ Phật mà nó không chịu. Ngủ rồi là nó cứ lung tung, nhiều khi nó còn thấy ăn mặn nữa. Thì ngày hôm qua ngày nói, đừng coi để ý cái giấc ngủ. Lúc thức các ông tu giỏi thì tự nhiên ngủ không được. Ông đừng để ý tới giấc ngủ. Cũng như ban ngày ông lo cái gì nhiều, tối nó sẽ đi giấc mơ. Là phải lo nhiều kìa, thì tự nhiên nó sẽ vào giấc mơ. Đừng có lo lúc ngủ. Lúc thức ông tu tốt thì tự nhiên cái lúc ngủ ông sẽ tu được. Nên là phải là thấm nhập vào tâm thì chứ không phải mà sơ sơ mà đi với cái bộ được đâu. Là ngày đêm tha thiết làm sao cho con thoát khỏi chỗ này. Chỗ này nó ghê quá, nó quá đáng sợ. Nó màu xanh màu vàng vậy đó, một hồi nữa là rừng kiếm con đau nó hiện ra. Và như là mẹ Trương Hiếu nói ở bên ba Trương Hiếu đó có một bà chị và con. Một ngày giết 20 con địch, có bữa đánh lắc 30 con, giết mấy chục năm. Nhưng mà giết nhiều lại vui, đó là khổ. Giết được nhiều lại còn vui. Mà Phật nói á, khi mình sát sanh á, mình chảy nó khác á, thì tội nó như thế khác. Mình cười, mình vui, tội nó khác. Cái tội này do tâm. Cũng vậy, sám hối á, là cái chi thành bao nhiêu thì tội tiêu bấy nhiêu. Chẳng phải lễ nhiều mà chưa chắc là người ta lễ ít. Ta lễ ít mà ta rất thành thì tội tôi dữ lắm. Còn ông lễ mà ông cứ suy nghĩ lung tung thôi thì là khác rồi. Cái lòng thành hơn và ông có ăn năn không? Ông có muốn từ bỏ cái tật xấu đó không? Cái tâm từ bỏ nó bao nhiêu sâu thì cái tội nó hẹp lên nó tìm. Còn cái này cắt một con vịt ra thì vui bao nhiêu. Thì coi nó, tội nó còn lên biết bao nhiêu mà mấy chục năm. Cái chuyện chết nó kêu như con vịt thì cạp thân gì. Mẹ cho những người đứng kế bên kêu dịch không nhá, sao giống như con dịch như vậy. Thì mới đem cái đồ nghề giết dịch tới á, mình năn nỉ tụi nó hai giờ đi không chết được, cứ ở đó mà không chết, cứ kêu hoài mấy ngày trời, cứ kêu dịch như vậy. Mà kêu như là nó đúng rồi, nó bị cắt cổ đó, kêu thê thảm lắm. Rồi thấy khấn nó năn nỉ, nó tha dùm đi cho người ta chết, đem cái đồ nghề đó đem lại thì bà chết. Rồi mấy ngày trời lên dây nó hành hạ, thì cái đó là một chút thôi. Nhưng mà khi chết rồi đó, thì làm sao trả cái nghiệp. Ở đây nguy hiểm, ở đây rất nguy hiểm. Như tình. Câu hỏi thứ tư là, có nhiều người tu thì thấy mình mơ, thấy đi tới Tây Phương, thấy cái chi đà, niệm Phật thì nghe mùi hương, thấy hoa sen, cư sĩ Vương Quý Quả ở tỉnh Hồ Nam, thì thấy cái này hoài vậy, thấy Phật, thấy mùi hương, thấy hoa sen, có niệm Phật 10 năm rồi không thấy gì chờ. Không, 10 năm không thấy gì chờ, không biết tâm trung vậy có ảnh hưởng không? Không biết đi Tây Phương không, mà sao Phật thấy quá mà con niệm không thấy gì hết vậy? Rồi, không biết là có đi Tây Phương được không? Rốt cuộc á, thì để cho nó không thấy luôn, hay là làm sao bây giờ? Đó. Thì Ngài nói là đừng có để ý thấy nó, mà làm sao ông với Phật hai người hợp với nhau? Phật thương ông, ông thương Phật. Để ý cái này, để ý cái đó. Tình thương của ông đối với Phật, đối với thế giới Phật thâm sâu bao nhiêu, thì đó là bản thân còn thấy cái đâu phải đâu. Tính như là mình thương cái người đó là trong tim mình bao nhiêu sâu đó. Rồi khi mình đọc cái tên người đó thì nó rung động bao nhiêu sâu. Còn cái người mình không thương đọc tên không có nghe gì chứ. Phật không có thấy gì hết. Không có rung động một chút nữa thì chưa có thương nhiều. Còn thương Phật mà tha thiết đọc lên rồi nó chấn động hết trơn vậy. Đó là thấm nhập vào xương tủy mà. Tại vì cái đó là cái tâm của mình. Bởi vì là tâm của mình đã thật sự một lòng như này hay không? Có muốn về không? Để thoát ra đây không? Hay là còn muốn trở lại đây? Hay là còn thương cái thế giới này? Như vậy đó. Cái tâm đó phải đem hết sức cuộc đời để mà tu trì. Làm sao phải nhìn cái thấu, phải một lòng hướng về, nhớ nhung, thương mến. Đó là cảm ứng đạo giao. Mình thương Phật, Phật thương mình. Hai người sẽ không bao giờ rời Phật. Còn ông không thương mà ông niệm Phật là nó khác rồi. Ông phải nghe pháp nhiều đi mới thương được. Mới biết Ngài, Ngài là người cứu ông, duy nhất không một mình Ngài đâu. Già của ông theo Bồ Tát. Hai vị đó ân đức lớn lắm. Ngài cứu ông lúc năm chương đó, ông thương Ngài sao được. Không ai cứu nổi đâu. Dạ, hai cũng, cái đó bỏ tay, mình cứ chịu khổ. Còn Ngài là người đem tới, nó sen tới. Tâm của ông mà đã, Ngài đi nhớ nghĩ Ngài đó. Thêm cái tâm mà muốn đi về Tây Phương nhỏ tha thiết á, thì chắc chắn bạn sẽ không có cần thay gì hết. Vì không có thấy gì hết, mà cái tâm đó là cái tâm là sao? Chưa thấy cảnh giới gì cả. Còn nếu mà có mong là người ta thấy Phật, con cũng muốn thấy, người ta nghe mùi hương, con cũng nghe đó, thì con lúc này sẽ dựa. Đó là nó. Cảnh nó sẽ nương theo cái mùi hương đó, nó phá không? Nó phá không? Không biết cường là lần luôn. Cứ nhìn mùi hương hoài, không biết là thật nào giả, mình chết luôn. Nó trong nghe hoài biết là mình người cũng khỏe thôi. Đó là như vậy, không biết nào thật đâu. Cho nên là tâm tư với Phật đừng mong cầu thấy cái gì. Nếu tâm mong cầu cảnh giới, muốn cái này muốn cái kia mà tâm này chưa thanh tịnh, chưa có đại hoặc thì não, chưa có tin với Phật, thì cái cảnh nó hiện ra ma liền dựa. Rồi thế như vậy. Cảnh hiện ra là ông liền bị nhẹ. Cho nên là cả đời kiểu mai dạy không mong, chỉ mong là tâm thương ông với nhà, con muốn về ở với nhà. Ngày đêm con đều giác ngộ rồi. Ngày rất từ bi, rất là thương chúng sanh. Rồi cứu độ mà mỗi lần nhớ tới ngày, con liền an lạc. Con liền không có sợ ở trong đây. Thì gia đình nó vậy đó. Gia đình tới liền chứ không phải đợi mình lâm chung đâu. Mình thấy yên ổn liền vậy đó. Mà quên ngày đó thì sợ. Sợ bán gia đủ hết. Sợ thân này khó giữ. Bao nhiêu tai nạn sẽ tới, còn nhớ mà không sợ. Ngài nói, ông nói là tuổi tác con già rồi, cho nên là suốt ngày đem hết tâm để mình niệm A Di Đà Phật. Chỗ nào mà đáng thể hiện lòng thành kính thì liền biểu lộ cái tâm thành. Có nghĩa là đi tới chánh điện, đi tới là hình tượng Phật, tới chỗ nào có thờ Phật, tới chỗ trang nghiêm liền rất là cuối cùng. Không có dám nhưng không có tự nhiên như là chỗ bình thường, lấy chỗ học như vậy không kính lắm. Thì như vậy có lợi ích không? Thì Ngài hôm qua Ngài nói là không phải là tới chỗ đó mà tất cả thời ông phải dùng cái ý niệm cung kính mới được. Chỗ nào ông cũng phải nghĩ là mình gần Phật, mình bên Phật, mình hết lòng đối với các Ngài, mình suy nghĩ cái gì các Ngài đều biết. Mình làm lỗi các Ngài đều biết, mình thương mến, mình mong mỏi, mình tu hành các Ngài đều biết. Lúc nào cũng thường ở với Ngài, tâm phải là thời thời lúc nào ý niệm cũng phải lễ kính Phật bằng ý niệm. Cho mọi thân này lễ xuống, và tâm ý có lúc nào cũng lễ kính, lúc nào cũng cung kính. Rồi ông hỏi riêng là lúc mà con tu, con ngồi trước tượng Phật á, thì miệng con niệm, tai con nghe, còn cái tay á, thì thành chuỗi. Tâm thì tưởng A Di Đà Phật, không tụng như thế. Miệng miệng tai nghe, Còn cái tai này mình chửi, còn cái tâm nó thì nghĩ tới Đức Già. Ba tam mật tương ứng mà. Nhưng mà vậy đó mà nó cũng buồn ngủ với tán loạn hoài thôi. Nó không chịu nhiếp thân, không biết làm sao mới nhiếp được. Đã là muốn tu lắm rồi mà nó cũng khó như vậy. Thì ngày vậy, ngồi thì không có làm chuỗi, ngồi làm chuỗi thì sẽ bị tổn thương tinh thần. Không có là ngồi yên tu gì hết, chuỗi tập chơi thôi, cầm đó để nhắc thôi chứ đừng lần. Ngồi thì không lần, thể lần á thì tâm nó sẽ lung tung, nó sẽ suy nghĩ nó mệt lắm, mà có thể là nó tổn thương tới cái tâm của ta, nó là bị tổn cái tâm của ta nó bị tổn thương rồi, nó mệt á. Nói chung là tu một thời gian bỏ ra một cái là đuối sức á, nó mệt mỏi lắm. Ngồi thì không coi mình chuỗi, nhưng mà muốn biết á thì tính theo đồng hồ đi, rồi đó một tiếng hay là nửa tiếng đó. Còn cái mà cái tâm lăng xăng á là tại vì con mắt cái lỗ tai không có chịu định lại, cứ láo đi thì làm sao tu được. Có như kêu nó nói người tu á cứ nhìn con mắt vậy đó, à mà lợi hại lắm. Còn mà thông minh lăng xăng này nó hết, cứ ngồi đâu ngồi giống như biết ai vậy, cứ thầm thầm gì đó mà rất thanh tịnh, mà con mắt cái lỗ tai không biết cách là gì, không tu được đâu. Cố gắng mấy nó cũng là cái bí yếu mà để nó không có năng tăng là căng căng và cái thanh tịnh, không có gì lạ. Nhắm mắt định thần ông sẽ thấy. Nhưng mà nghĩ thêm, nhắm mắt liên nhiên thì dễ buồn ngủ lắm. À, từ chút là nó ngủ, rồi mình khổ, nó đang loạn vậy mình nhắm mắt liên nhiên cho nó tịnh. Khi mà nó vừa tịnh nó ngủ luôn, chưa có hưởng được phát tác ngủ rồi. Khi mà nó thức dậy lên nó lại suy nghĩ, lại khổ, rồi lại phải ráng liên nhiên cho nó ngủ. Nó vừa buồn ngủ rồi nó vừa thanh tịnh lại, rồi không cầm rồi. Cho nên là người ta nhắm mắt liên nhiên, nhưng mà tâm rất tha thiết với Phật, thành ra nó ngủ. Cũng như mình đang nhớ cái gì mà sâu quá thì ngủ không được, nó mới trừ cái ngủ được, trừ cái ngủ là quá tha thiết. Con không nhớ Phật thì di dương cái bắt hành động hay, ngủ tốt rồi thủy chứ được. Bao nhiêu cái chướng nặng lên trước, làm sao mà ngủ được? Thì cái tâm nó nhớ ngày đi, nhớ được ngày rồi thì nó được ương tầm, rồi nó liên viên đi, liên viên mà nó không ngủ đâu, nó không ngủ đâu. Đó là như vậy, còn nếu không biết rồi liên viên là ngủ luôn, thì nó tu cũng được. Cứ nghe người ta nói là, tự nhiên cá căng là ngồi ngủ không, tu cũng được. Và phải biết, rất là chân thành bên trong, cái tâm rất sáng suốt, nhớ rất tha thiết. Nhưng mà liên viên vậy đó mà không có ngủ. Dạ thôi nha quý vị, dạ nhiều quá. Dạ nhé, giống như mình tụng kinh vậy đó, mình nghe là khá là tốt, một chuyện đi cái đấy mình nghe một hồn thanh tịnh. Chứ mình tụng pháp hoa mình tụng qua là học không suốt, nói về Phật Bồ Tát là mình nghe giống như mình đang dự trong hội đó vậy, một hồi nó tìm lỡ tiêu tan hết. Nhưng mà mình phải để tâm vậy, còn nó đọc chữ không á thì nó nghĩ lung tung thì không có được đâu, phải như là nhập ở trong đó đó. À tự nhiên theo cái lời kinh là mình giống như là một phần nào đó là ý kiến Phật ở trong đó đó. Phật nói mình ngồi chút không được, từ một hồi nó thì nở đi hết, nhìn lại nó thấy đáng thương, từ tới nay không chịu nhớ ngài, cứ nhớ ở đây nhớ ngài. Những ông này nói con thì thích làm việc lành lắm, mà từ hồi bé là con vẫn muốn làm việc thiện. Hãy ở đây mà cần làm thiện thì con cứ làm, con không có bị thị hay. Người Phật tử trong chùa đều như vậy, thấy người ta cần mà thấy việc thiện này vui vui vậy đó. Chỉ con cái nhiều khi cái sức khỏe nó cho phép đó thì không sẽ làm được nhiều, hoặc là tới cái lúc mà muốn thí thì hết tiền rồi không có muốn thí được, không có làm được đó. Mà nói khác thì không có khiếu nói người ta không được. Cho nên là cái tâm thì rất muốn mà già rồi thành không quả là không đổi, mà tiền thì không có, mà thí pháp thì thiếu được. Nên mà tâm thì rất muốn, thì bây giờ chỉ có một cách là thấy gặp người hữu duyên thì kêu ăn chay niệm Phật, biết vậy thôi, ăn chay niệm Phật. Ông nói hồi năm trước cái buổi sáng con tụng kinh, rồi buổi chiều á thì con đi ra ngoài đường con thấy người ta bỏ giấy thì con cứ lượm hết. Tại vì các ngài nói là giấy là có chữ, khuôn tính chữ đó thì phía sau mới đặt chữ. Đó là vậy. Thì chúng ta bây giờ cũng bỏ báo vô rồi hả? Nguy hiểm. Nhưng mà mình không có cách, rất khó, chữ nhiều quá. Ngày xưa đó, thầy cái nào có chữ thì đem đốt. Ngày xưa giấy ít, bây giờ nó quá. Bây giờ đốt cũng không phải là dễ dàng. Cho nên phải suy nghĩ, cho nên khi bỏ phải biết cái chữ đó mà ông không khung đánh nó, ông sẽ bị buồn chữ đó, và bảo ông không đặt chữ đâu. Cho nên ông bây giờ bố phí pháp không được, bố phí tiền cũng không có, mà sức cũng không có, mình phải đi bệnh giấy. Thì bệnh giấy cũng có một chút phước. Thấy người ta quăng, rồi ngài nói là đi đi nhặt giấy như vậy, chỉ trong lúc đi đường thì chú ý hãy có giấy để nhặt. Xét vậy á, đi nhặt giấy vậy không biết có trở ngại bản thân đâu, tại vì giờ muốn làm việc thiện quá mà không có làm được gì thì thôi đi nhặt giấy. Hỏi ngài cũng quan gì có trở ngại không? Ngài cũng quan nói là người niệm Phật á là cái gì cũng làm, thiện là làm. Thì như tôi vừa nói, có nhiều cái mình không thể làm được mà là tùy ý công đức, mình vui thì thế là đó là của ta. Mình không có ngăn người ta, mình không có hướng ngại người ta làm thiện, mà mình vui, mình anh làm cái đó tôi vui quá, đó là của đó là thiện đó, cái đó là thí đó. Chánh trợ gì trái tim của mình là thật ra bên trong. Nếu như mà ông không hiểu cái nào là chánh cái nào là trợ thì ông sẽ mất hết thời gian, không có đi được giấy hoài thì ông làm sao có giờ được mà. Tại vì ông muốn đi Tây Phương là nếu mà hiểu là tốt mà, bây giờ ông đi lo cái giấy đó quá thì nguy hiểm cho ông, mà chịu nó là thiện. Cho nên có những cái tùy duyên thôi, chứ không phải mà bỏ thì giờ đi làm cái đó, không phải. Phải bỏ thì giờ vô một đường, còn khi nào thấy thì cứ lượm. Còn ông mà đặt chương trình đi lượm thì nguy hiểm, ông không có phân biệt được. Nếu như mà ông lấy cái thời gian đi làm giấy đó để nó yếm cái tiếng Phật hiệu á, thì cũng như là một người khoanh tay mà tranh quan đo liệu việc cai trị là có không có trở ngại nói như vậy, không phải đâu. Có nghĩa là người muốn bản thân đó là tùy duyên và buông xả, chứ không phải là thêm việc đâu. Thêm việc cũng mất hết thời gian tu mình. Như ngày hôm qua nói, ăn mặc ở ngủ nghỉ nó lấy hết rồi, 100 năm của mình nó lấy hết mấy chục năm hết rồi. Cho nên là không còn giờ đâu, không còn thêm việc nữa. Ngài nói, ông đã nói là trong bán kinh nói là mình phải thường sám hối, hộ thẹn, ăn năn, tập sám hối văn. Thì như vậy nghiệp nó có tiên không? Như con ăn năn là con đọc bài sám hối, ở trong kinh dạy sám hối như vậy, nghiệp có tiên không? Thì Ngài cũng qua nói, tiêu trừ tội không phải nói gơ mơ với ông gì đâu, ông hiểu rất sâu mới tiêu được. Thế mà những cơn mơ mà tiêu nổi nó đâu, cuộc tiêu là chút chút thôi, không có phải như là cái lời kinh đâu. Nếu ông không thành Phật, không cách nào tiêu hết, nói chẳng tiền. Ông sám mấy là cũng còn hoài vậy đó. Tại vì ông tạo ra mấy đại kiếp rồi, một kiếp ông tạo không biết bao nhiêu tội, mà ông biết bao nhiêu sự luân hồi rồi. Ông sám mạnh lắm thì nó cũng được một phần nào thôi vậy. Nhưng Ngài Bồ Tát nói, một kiếp một hiệu tiên tán thì về kiếp tội. Mà niệm 100 năm, cái tội tiêu bằng hạt cát ở trên ngón tay, còn tội tiêu tiêu bằng cái quả đất này. Mà là nhất tâm đó, chứ phải tán tâm đó. Mà cái tội tiêu vậy đó, tiêu xíu à. Mà cái tội chưa tiêu bằng cái đất này. Mà niệm 100 năm, mà một kiếp một hiệu tiêu 80,000 kiếp tội. Cái kiếp một hiệu là tiêu nhiều nhất rồi đó. Vậy mà ông niệm 100 năm tiêu không xuất hồi. Cho nên Ngài nói, phải thành Phật thì mới hết. Nếu ông muốn tiêu cho tội cho nhiều đó thì cho cái nào thành của ông. Ông càng thành tâm thì nó tiêu càng nhiều. Nhưng mà phải đi Tây Phương thì nó không có tiêu hết nổi đâu. Hết cho ông nổi đâu. Ông tạo quá lâu rồi, không nhanh như vậy đâu. Muốn sáng phải bỏ ra một đại kiếp rồi sáng. Chứ mình tạo nhiều quá, rồi sáng có một chút mấy chục năm rồi hết, không hết đâu. Cho nên chỉ thành Phật thì hết. Phải đi Tây Phương không hết rồi. Nhưng mà nói như vậy, người ta nói thôi nó nhiều quá, anh khỏi sáng cho rồi. Vì vậy, ông muốn tài cho nhanh, ông muốn chết cho nhanh mới nói giờ này. Bởi vậy, ông phải chân thành nhiều hơn để mà đi Tây Phương. Thì nó mới, nó nhiều như vậy, ông cũng cái tinh thần khi người ta cứ thấy nhiều quá không khỏi làm. Như vậy cái sự thật nguy hiểm. Ông nói người già, con là người già mà sức khỏe cũng khỏe lắm, nhưng mà không có tin nổi. Lúc nào cũng chuẩn bị, nó sẽ tới, nó kêu, cái chết nó tới. Ông nói vậy, con còn khỏe lắm, nhưng mà con biết, nó sẽ kêu rất nhanh. Không biết ngày nào, nhưng mà nó sẽ tới, đã già quá rồi, thì không có thể tránh được rồi. Con tính cách chết, không nhận chiếc điếu. Lấy cái vải thường mà liệm thôi, một mặt một cái áo là cái bèo đó, để cái bà cụ mà cô tu nó bỏ vậy đó. Đại khái là cúng chay rồi thỉnh chư tăng tới niệm kinh cho đó, thì hỏi ngài vậy có được không. Ngài nói đó, hãy nên lấy cái lời khuyên của tôi không hơn sao mà đọc, dặn con cháu phải chiếu theo đó mà hành, thì như vậy ông mới vãng sanh được. Tại vì người vãng sanh thường là con cháu nó làm cho ta hồi niệm không được, rớt nhiều lần, tu rất giỏi là tới lúc đông chung con phát hơn. Cái ý kiến của mọi quý thầy không làm được, quý thầy không tới được, quý thầy đứng ở ngoài luôn, biết sao bây giờ. Hộ niệm nó không cho, nó cứ không có biết đó. Cho nên là người vãng sanh phải dạy con cháu lúc ta chết phải làm cái gì cho, cái gì không, cái gì còn phải giúp cho ta. Còn lấy sẽ là quán thủ nha, sẽ làm cho ta bà. Khi còn một đời, cái ông đã mất hết, con cháu là ai ngoài hết. Cho nên là muốn vãng sanh đó là phải nói cho người trong gia đình, chứ không phải để mà hơn xui đâu, lúc đó nó không biết đâu, nó làm được đâu. Phải thỉnh sư tăng. Nhưng mà nghĩ thêm là trong 49 ngày cơ hội bản sinh niệm Phật, đó là lời của tổ. Thì có cái ông đó mất rồi, ông niệm Phật rất là giỏi mà không đi Tây Phương được, không có tướng lành gì hết. Thì ngài cũng đang nói, nếu mà con cháu hết lòng thì có thể ông sẽ bản sinh. Trong 49 ngày đó mà phải là con cháu vậy, là người thân nhất, chứ không phải là những thầy đâu, những thầy là phụ thôi. Cái người thân mới cảm động tâm ông nổi. Ông ở trong cái đất nước trung lắm á, những người vợ, những người con mà bị tha thứ quá sẽ cảm ơn ông. Ông sẽ niệm được một câu thôi là ông đi. Cho nên là vẫn còn cơ hội, chứ không phải lúc đó nói là chết rồi, có cơ hội rồi, vẫn còn cơ hội. Nhưng mà phải chứ đầu thai à, chứ đầu thai là thôi rồi. Phải còn trăm năm trung lắm mới được. Là con cháu là để tranh. Cho nên là người con hay là người vợ, người chồng phải biết cái này hết sức thành tâm, thì cái người bệnh thành sẽ cao lắm. Còn các thầy đang hội niệm giúp được nữa. Ngài ông nói con niệm Phật dở quá, không có tu, không có đắc lực, muốn tăng thêm không khóa mà lại già quá, giống như ngày hai thời là mệt rồi, giờ muốn ba thời cũng nổi, là không có thời gian. Mà như vậy thì chắc không có bản thân quá, nhưng mà lòng con nhất định về với Phật. Mà con cứ nghi hoài, biết có bản thân được không? Tại vì con muốn tu nhiều mà không đủ sức. Tâm thì muốn về, mà ít thì không có. Rốt cuộc không biết làm sao đây, không kệ vào đâu. Đó. Thì ngày gắn quan ngày, ngày lại la nữa, ông đúng là không phải hiểu giáo lý. Bản thân là trái tim của ông với Phật. Chẳng phải ông tu nhiều thời khóa là thời khóa. Ông có hết lòng không? Ông có bỏ thế giới này được không? Ông có để thế giới định mê không? Hết lòng ông muốn về không? Rồi bà đồng cử tiếng Phật hiệu trong 24 tiếng. Tại vì khi mà mình hết lòng với cái gì đó, mình không có quên được tiếng Phật hiệu. Ông cứ tưởng là ông tu nhiều giờ, nhiều tiếng, ông tu hoài không đủ sức, rồi sợ bản thân. Khi ông hết tâm với họ ta, tự nhiên là ông sẽ để suốt ngày suốt đêm, không có cái sức nào mà cản nổi ông được. Cũng như người mà ham đánh bài á, chết rất là giỏi, ngồi máy không tê chân đâu. Đó là như vậy đó. Tại vì nó mê quá rồi, nó lòng thành nó quá rồi. Đói cũng không đói gì đâu, tỉnh bơ gì hoài, không buồn ngủ nữa. Hay là chuyện này. Đó là tại vì các tiếng của ông nó hết lòng đó, thì ông sẽ phải sanh. Thì tiếng Phật của ông nó không tính giờ, nó tính ngày nữa đâu. Nó sẽ luôn luôn là vậy. Ông không có rời đổi Đức Phật đâu. Tại quá tha thiết rồi. Còn không tha thiết á, thí dụ như 10 phần mình tha thiết với Phật 1 phần thì mình niệm Phật được 1 phần thôi, 9 phần loại tâm. Thì mình không có tin mà tấm lòng mình không có dự định, không có biết nhiều, thì mình niệm thì những cái mà mình để ý nó sẽ vào tâm. Tại vì tấm lòng mình một phần, chính phần kia là tiền nhà cửa tình cảm người thân người quen cuộc sống, chính phần kia thì nó vô chính phần phụng tưởng thôi. Nếu mình hoàn toàn với Phật thì nó làm sao, làm sao mà tu không được? Nhưng mà trái tim đó dành cho những người rất tha thiết với đạo, rất là muốn bản thân, rất là thông hiểu giáo lý, rồi nghe giảng lâu quá rồi thông hiểu rồi, rồi mỗi lần nhớ Phật thì thanh tịnh trở ra và tin chắc là bản thân làm sao. Cũng như là niệm Quán Âm thì mẹ sẽ tới như được, niệm thì sẽ thấy người nào có cái nạn niệm thì biết, không có thể nghĩ là cho mình linh thiêng quá quá sức luôn. Niệm Phật con niệm thì tán loạn hoài thôi, không có nhất tâm gì hết. Chắc là tại già quá, tại vì mình cũng không thông, cũng không hiểu nữa. Nếu như mà tuổi già tâm nó loạn, không có thông nhiếp, thì người già không có đi Tây Phương rồi. Ông nói như vậy, rốt cuộc không biết rồi. Tại cái tuổi già nó chứa thì sao mà cái niệm nó loạn hoài. Thì Ngài nói, ông không có niệm được là tại tâm của ông không có lòng thành, không có nhìn thấu, không có chánh kiến, ông không có nhìn. Bởi vậy người già mà mê đánh bài vẫn sức khỏe à, thì mê một cái gì đó vẫn đủ mà, không có phải yếu đâu. Tại các tâm nó ghê lắm. Nhưng Kinh Hiếu nói ngày xưa đó, mẹ Kinh Hiếu năm 1968 là mang thai Kinh Hiếu mấy tháng mà chạy giặt, mà khi cái tivi chạy đó cái sức mạnh tới như vậy đó. Giặt nó đánh tới nhà cháy rồi, nhà bị cháy rồi, thì cái tivi là quý nhất. Mà nó mang thai, một cái người nó xíu à, các vị nào thấy nhẹ thấy được biết chút xíu à, mà ôm cái tivi chạy, chạy qua cái xóm bên kia, chỗ mình yên rồi đó, rồi một hồi hết giặt rồi đó, khi về được, rất còn không nổi nữa, không có tin, làm sao mình biết hết nổi tivi, đó là cái sức mạnh mà. Sức mạnh của người tâm đem cái sức đó đi niệm Phật, và cái cầu chết á nguy hiểm quá, đem cái sức này đi trì danh. Sao mà nói là già vì ông trì sẽ được, mà tại cái sức ông không có đánh thức. Cũng như nói là tổ chức lên máy bay thì mình sẽ có sức khỏe mà đi làm vali nặng ký mà mình cũng làm được à. Mà tới giờ một tháng nữa mới đi thì làm có nổi không, khó lắm, cứ để thì đó không có, tại vì nó chưa tới chân. Vì tâm của mình có chánh kiến nhìn ra đây thì cái sức mạnh đó nó mới đủ sức trì danh, để dùng cái tính nguyện thông để mà trì danh. Chứ mà đem cái sức hơ chút chút vậy, hoặc là còn tham luyến thế gian nhiều quá thì trì không có vô. Tại vì không có chánh kiến thì ông đâu có tin Phật, ông tin Phật không có nhiều, tại vì cái trí ông nhìn không có ra thì ông đâu có tin, ông không có tin nhiều. Vì như vậy mà ông không có nguyện tha thiết, ông không có nhớ Phật hết lòng, cho nên đó ông mới đoạn, ông không đủ sức tu. Nếu mà lòng tin con tới mức rồi, cũng như tin quá cái ông vậy đó, thấy gặp nạn niệm rồi, tay qua này gọi tin sâu xa rồi đó, thì nhất tâm niệm Phật á, thì tính nguyện tha thiết như vậy đó, thì nhất định là sanh Tây Phương. Không phải tuổi già, tuổi trẻ gì đâu, là trái tim của ông đã biết rồi. Cứ đổ thừa là già, không có thời khóa, không lên cái điện được, không phải đâu. Do chúng ta học, chúng ta tin tưởng, nó sâu rồi, cái lúc rồi, nó bộc phát trong tim rồi, nó đủ sức để đi thì nhiều hơn. Tới đó không có ai cản nổi ta, tại vì ta nhớ Tây Phương thì ta không có buông cái Phật này nổi. Cũng như là mình nhớ cái người nào đó, tâm mình cứ dính trong đó thì không gỡ ra được. Vì thế này như vậy đó, nhớ Tây Phương xa, sâu xa quá thì nó nằm trong đó. Thành ra là ngày ngày cứ mơ ước làm sao vô ăn thức bảo ở. Thì ngày xưa có cái cô đó, cô bản thân đó, cô nói đó, khi mà niệm Phật thì cổ cũng mong làm sao mình vô ăn thức bảo cho nó đi. Ở đây khổ quá, mà mỗi lần mà niệm thì niệm rơi nước mắt. Làm sao cũng vô đó. À tiếp cái gì vậy đó, thì ta vô bản thân. Ý trước này là, để cái tâm thành quá, để tin tưởng quá, biết ở đây khổ. Mà khi chúng ta tha thiết, chúng ta rất an lạc. Cái đó là nó là kỳ như vậy. Thường là chúng ta mong mỏi cái gì mà chưa thành là chúng ta sẽ lo, còn cái này mong mỏi nó lại ai, cái đó là pháp của Phật. Pháp thế gian không xài cái gì được, để mong là chết, mong là khổ thì chết luôn. bác của Phật mong là rất thanh tịnh. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thôi nha quý vị.